quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm, tiếp theo Roma chương 7 với chủ đề Chức năng và giới hạn của luật pháp. Chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa qua Roma chương 8 với chủ đề Sự an ninh đời đời của người ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bài 22 với đề tài của lễ chuộc tội. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 8 câu 3 và 4. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp la yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi, sai chính con mình, lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được chọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh. Chúng ta đang nghiên cứu lời tuyên bố vĩ đại này từng cụm từ một, bởi vì nó bày tỏ cho chúng ta những chân lý vô cùng quan trọng. Và chỉ khi hiểu rõ những giáo lý này, chúng ta mới có thể hy vọng sống một đời sống cơ đốc đúng nghĩa. Giáo lý và đời sống gắn bó với nhau cách không thể tách rời. Vì thế, nhiều người dại dột nói rằng họ chỉ muốn sống một đời sống cơ đốc mà không cần quan tâm đến giáo lý. Nhưng câu trả lời thật đơn giản. Chỉ những ai thật sự biết và hiểu giáo lý mới có thể sống đời sống đó. Đó chính là cách Đức Chúa Trời dùng để thánh hóa chúng ta. Chúa chúng ta đã cầu nguyện. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha tức là lẽ thật. Không có con đường tắt nào dẫn đến sự thánh khiết. Sự thánh khiết được phát triển trong chúng ta chủ yếu là bởi những lẽ thật lớn lao này. Đó là lý do tại sao ông tiếp tục lặp lại chúng. Vì vậy bây giờ chúng ta hãy xem xét bước tiếp theo trong lời tuyên bố này. Tại sao Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến trong thế gian này, giống như xác thịt tội lỗi? Đó là vì tội lỗi. Hai từ ngắn ngủi này là một phần quan trọng trong sự dạy dỗ của sứ đồ Phao-lô. Xuyên suốt Tân Ước dạy rằng, mục đích chính của Chúa chúng ta trong việc đến thế gian này là để giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự định tội, bằng cách trở thành của lễ chuộc tội cho chúng ta. Toàn bộ Cựu Ước dạy cùng một lẽ thật, tất cả các hình bóng trong Cựu Ước, tất cả của lễ thiêu và của lễ hy sinh, việc giết các con sinh và dâng huyết, tất cả đều là hình bóng nói trước về sự đến của con Đức Chúa Trời trong thế gian này. Tại sao Ngài phải đến trong thế gian này để làm chiên con của Đức Chúa Trời? Đây là sự dạy dỗ ở khắp nơi trong Tân Ước. Hãy xem trong sách Ga-la-ti chương 1 câu 4 chép rằng là đứng phó mình vì tội lỗi chúng ta, hầu cho cứu chúng ta khỏi đời ác này, y theo ý muốn Đức Chúa Trời. Là Cha chúng ta. Rồi trong sách Cô-rinh-tô thì chương 5 câu 21 ông nói Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Hãy xem thêm những gì chúng ta được cho biết trong thư tín Hê-bơ-rơ chương 2 câu 9. Nhưng Đức Chúa Giê-xu này mà đã ở dưới các thiên sứ một chút, chúng ta thấy Ngài vì sự chết Ngài đã chịu được đội mão triều vinh hiển tôn trọng. Ấy vậy, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu đã vì mọi người nếm sự chết. Mục đích Chúa chúng ta đến thế gian là để Ngài làm của lễ chuộc tội. Sứ đồ Phi-e-rơ đã nói rõ điều này trong thư tín thứ nhất của ông, chương 1, câu 18 và 19. Vì biết rằng, chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không gia chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu Chúa Cứu Thế, dường như huyết của chiên con, không lỗi không vít. Đó chính xác là điều sứ đồ Phao-lô đang nói ở đây. Còn Đức Chúa Trời đã không đến trong thế gian chỉ để dạy dỗ chúng ta, Ngài đã đến để cứu chúng ta. Và để làm điều đó, Ngài phải thực hiện sự chuộc tội, làm của lễ chuộc tội cho tội lỗi chúng ta. Mối quan tâm chính của vị sứ đồ, như chúng ta đã thấy, là cho thấy rằng không có sự định tội nào cho những người ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì vậy, ông phải giải thích cho chúng ta điều đó xảy ra như thế nào. Chẳng có sự định tội nào hết, vì Chúa cứu thế đã được lập làm của lễ chuộc tội thay cho chúng ta. Ông đã nói điều đó trong chương 3, trong câu 24 đến 26. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Chúa cứu thế Giê-xu, là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết đấng ấy. Đó chính là điều Phao-lô nói ở đây về của lễ chuộc tội và sự chuộc tội. Vì vậy hai từ, vì tội lỗi, chỉ nhắc nhở chúng ta một lần nữa, và tóm tắt lại tất cả những gì ông đã nói về con đường cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã cung ứng, bằng cách đặt tội lỗi chúng ta trên con Ngài và trừng phạt chúng trong Ngài, hầu cho chúng ta có thể được tha thứ. Điều này giải thích tại sao Đức Chúa Trời đã sai Ngài vào trong thế gian, lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi. Điều này rất quan trọng vì bạn không thể nào hiểu được cụm từ theo sau đó, cụ thể là đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, trừ khi bạn hiểu rõ ý nghĩa của cụm từ vì tội lỗi. Luật pháp không thể làm điều đó, nhưng Đức Chúa Trời đã làm điều đó. Ngài làm bằng cách nào? Bằng cách sai con Ngài mang lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi, và vì tội lỗi, Ngài đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt. Điều này có nghĩa gì? Một lần nữa, có nhiều người hiểu sai điều này. Họ nói rằng câu ấy đơn giản chỉ có nghĩa là Chúa chúng ta, bằng cách sống một đời sống trọn vẹn và vô tội, đã kết án tội lỗi, rằng qua đời sống Ngài, Ngài cho thấy tội lỗi là sai trái, là xấu xa, và rằng Đức Chúa Trời không chấp nhận nó. Theo họ, điều Phao-lô muốn nói không gì hơn là Chúa Giê-xu đã bày tỏ sự thánh khiết và sự không chấp nhận tội lỗi bằng cách sống một đời sống thánh khiết trong thân xác, giống như xác thịt tội lỗi. Một số người khác, đặc biệt là những người theo thuyết hoàn hảo, thì không ngần ngại nói rằng điều này có nghĩa là Chúa cứu thế đã hủy diệt tội lỗi trong xác thịt. Họ dạy rằng sứ đồ Phao-lô đang khẳng định tội lỗi đã bị loại bỏ hoàn toàn khỏi đời sống chúng ta, vì họ đã hiểu sai trước đó về cụm từ luật pháp của sự tội và sự chết trong câu 2, nên cũng không ngạc nhiên khi họ tiếp tục diễn giải sai ở đây, rằng Phao-lô đang nói Chúa đã tiêu diệt tội lỗi trong xác thịt, và nếu chúng ta tin Ngài, kinh nghiệm phép báp tem bằng Đức Thánh Linh, thì tội lỗi cũng sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn khỏi đời sống chúng ta, khiến chúng ta trở nên vô tội và trọn vẹn. Những sự giải nghĩa này không đúng vì những lý do sau đây. Nếu Phao-lô chỉ đơn giản muốn nói rằng Chúa Giê-xu qua đời sống hoàn hảo của Ngài đã bày tỏ sự không chấp nhận tội lỗi, tức là sự không chấp nhận từ chính Ngài và từ Đức Chúa Trời, thì tôi phải nói rằng con Đức Chúa Trời đã không làm điều gì mới mẻ cả. Bởi vì luật pháp đã được Đức Chúa Trời ban ra để làm chính điều đó, bày tỏ sự không chấp nhận tội lỗi, lên án nó một cách rõ ràng và dứt khoát. Luật pháp cho thấy Đức Chúa Trời nghĩ gì về tội lỗi và bày tỏ sự thánh khiết của Ngài. Vậy thì không cần con Đức Chúa Trời phải đến thế gian chỉ để nói rằng Đức Chúa Trời không chấp nhận tội lỗi, vì luật pháp đã làm điều đó từ lâu rồi. Phao-lô đã nói với chúng ta trong sách Roma chương 5 câu 20 rằng luật pháp đã được thêm vào để làm rõ ràng tội lỗi, khiến tội lỗi ra thêm. Thật vậy, ông đã trình bày ý này ngay từ chương 4, câu 15. Chính những câu kinh thánh này đã đủ để bác bỏ hoàn toàn lối giải thích vừa nêu ở trên. Khi bàn đến ý tưởng rằng tội lỗi đã bị tiêu diệt trong thân thể, thì mọi lý lẽ phản bác lại thuyết hoàn hảo lập tức trở nên cần thiết. Và tôi muốn nêu lên một điểm mà theo tôi đã đủ để bác bỏ quan điểm đó. Nếu tội lỗi thật sự đã bị tiêu diệt trong chúng ta, thì tại sao vị sứ đồ lại phải viết những lời khuyên như trong sách Roma chương 8 từ câu 12 đến câu 13? Vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì sẽ chết. Song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống. Nếu tội lỗi đã hoàn toàn bị xóa bỏ, thì sự cảnh báo này trở nên vô nghĩa. Phao-lô không cần khuyên chúng ta làm cho chết các việc của thân thể nếu chúng không còn tồn tại. Chính lời khuyên này chứng minh rằng tội lỗi vẫn còn ảnh hưởng trong đời sống người tin Chúa, và cần phải liên tục chống lại và chế ngự nó, không phải bằng sức riêng, mà nhờ Thánh Linh. Những người theo thuyết hoàn hảo mà tôi biết sẵn sàng thừa nhận rằng họ không thể trả lời lập luận đó, họ không hiểu câu nói của Phao-lô và không thể giải thích nó. Nhưng tôi sẽ đưa ra một số lý do nữa. Tội lỗi rõ ràng không bị tiêu diệt trong chúng ta. Điều này được khẳng định một cách rõ ràng trong sách Roma chương 6 câu 12, khi Phao-lô viết, Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của anh em. Nếu tội lỗi đã bị tiêu diệt, thì còn gì để nói rằng chớ để cai trị? Chính lời cảnh báo này cho thấy rằng tội lỗi vẫn hiện diện, vẫn có ảnh hưởng, và có thể tiếp tục cám dỗ và lôi kéo nếu chúng ta không cảnh giác. Tiếp theo, chúng ta hãy xem sách cụm từ, đoán phạt tội lỗi trong xác thịt. Đây chính là từ ngữ mà sứ đồ Phao-lô đã dùng trong câu đầu tiên của chương này, khi ông viết: "Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu." Ở đây Phao-lô nói đến sự lên án, sự phán xét. Và từ đoán phạt đó mang nghĩa nhất quán trong cả hai câu. Trong cả hai chỗ, nó nói đến án phạt pháp lý của Đức Chúa Trời, tức là sự kết tội và sự trừng phạt vì tội lỗi. Vì vậy, những gì chúng ta được cho biết ở đây là Đức Chúa Trời sai chính con Ngài mang lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi, và vì tội lỗi, Ngài gánh lấy tội lỗi trong xác thịt. Điều Đức Chúa Trời đã làm là kết án và trừng phạt tội lỗi chúng ta trong chính con Ngài, đứng ở trong thế gian này, giống như xác thịt tội lỗi trong thân thể. Sứ đồ Phao-lô đang nói rằng đây là cách Đức Chúa Trời cứu chúng ta. Ngài đã sai con Ngài vào thế gian trong xác thịt, và tại đó Ngài hình phạt, kết án tội lỗi trong xác thịt của con Ngài. Vì vậy chúng ta phải nhấn mạnh các cụm từ, lấy xác thịt, giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và như chúng ta đã tìm hiểu từng bước về sự nhập thể của Chúa chúng ta. Tội lỗi đã bị kết án trong Ngài như một con người. Như sứ đồ Phi-e-rơ đã nói trong thư tín thứ nhất, chương 2, câu 24. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình, lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bệnh. Đó là điều chúng ta được cho biết ở đây. Đức Chúa Trời lên án tội lỗi trong thân thể của con Ngài, tội lỗi chúng ta được chất trên Ngài, và chúng bị hình phạt trong Ngài. Con người đã phạm tội trong xác thịt và tội lỗi bị hình phạt trong xác thịt. Chính vì lý do đó, Ngài đã đến thế gian để tội lỗi có thể chịu án phạt và bị định tội theo cách công bình nhất. Sự phán xét dành cho tội lỗi đã được ban ra và đã được thi hành trên chính con Ngài. Đây chính là trọng tâm của Phúc Âm, là vinh hiển vĩ đại nhất của sứ điệp cứu rỗi, Đức Chúa Trời, trong sự công bình của Ngài, đã đoán phạt tội lỗi trong thân xác của con Ngài. Nhờ đó, Ngài vẫn giữ được sự công bình hoàn toàn, nhưng vẫn có thể xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô đã nói rõ điều này trong sách Roma chương 3 từ câu 24 đến câu 26, và bây giờ, ông đang nhắc lại điều đó tại đây, nhấn mạnh rằng sự cứu rỗi của chúng ta đến không phải bằng việc tội lỗi bị tiêu diệt trong chúng ta, mà bởi vì tội lỗi của chúng ta đã bị định tội nơi đấng thay thế chúng ta. Bước tiếp theo, chúng ta cần đặt câu hỏi, tại sao điều đó lại phải diễn ra theo cách này? Tại sao Đức Chúa Trời phải sai con Ngài mang lấy hình dạng xác thịt giống như xác thịt tội lỗi và dâng Ngài làm của lễ chuộc tội? Câu trả lời, như chúng ta đã lưu ý trước đây, được tìm thấy ngay trong cụm từ tiếp theo ở đầu câu 4, hầu cho sự công bình mà luật pháp đòi hỏi được chọn trong chúng ta, là những người không sống theo xác thịt, nhưng theo Thánh Linh. Vậy chúng ta phải nhìn xem sự đó một lần nữa. Hầu cho sự công bình của luật pháp được chọn trong chúng ta, nghĩa là gì? Ý nghĩa đầu tiên của câu này là luật pháp không còn có thể đòi hỏi gì nơi chúng ta nữa. Những đòi hỏi công bình của luật pháp đã được thỏa mãn trong thân vị của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Luật pháp đòi hỏi sự vâng phục. Ngài vâng phục luật pháp một cách trọn vẹn. Luật pháp đòi trừng phạt tội lỗi. Ngài đã gánh chịu hình phạt. Mọi đòi hỏi công bình của luật pháp đã được làm trọn trong Ngài. Trước hết, điều này có nghĩa đó là sự xưng công bình của chúng ta, và chúng ta được mặc lấy sự công bình của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng một lần nữa tôi nhấn mạnh rằng chúng ta không nên dừng lại ở điểm đó, như một số nhà giải kinh vĩ đại đã làm. Ở đây có nhiều điều liên quan hơn, và tôi muốn nhắc nhở bạn lý do tại sao chúng ta phải khẳng định điều này. Hãy trở lại chương 7, câu 4 và 6. Vậy nên, hỡi anh em cũng đã chết về luật pháp bởi thân thể của Chúa Cứu Thế. Bởi thân thể của Chúa Cứu Thế, đó là một lời nhắc nhở khác rằng Đức Chúa Trời đã sai Ngài đến như một của lễ chuộc tội, hầu cho tội lỗi bị định tội trong xác thịt. Vì cớ đó chúng ta đã trở nên chết đối với luật pháp bởi thân thể của Chúa Cứu Thế. Có cùng một lập luận như chúng ta có ở đây trong câu 4 của chương 7 này. Bởi thân thể của Chúa Cứu Thế, anh em đã chết về luật pháp, đặng thuộc về người khác, tức là người đã từ kẻ chết sống lại, hầu cho chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời. Ơn phước không dừng lại ở sự xưng công bình, đó không chỉ là một lời tuyên bố về kết quả rằng chúng ta được mặc lấy sự công bình của Chúa cứu thế, mà còn hơn nữa, chúng ta phải kết quả cho Đức Chúa Trời. Hãy nhìn lại một lần nữa trong câu 6 của chương 7. Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp, là điều bắt buộc mình, thì được buông tha khỏi luật pháp đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chớ không theo cách cũ của văn tự. Hãy chú ý, từ hầu việc theo một cách mới, nói cách khác, vị sứ đồ không dừng lại ở sự xưng công bình của chúng ta. Thực tế chúng ta được tuyên bố là công bình bởi sự công bình của Chúa cứu thế. Không, không chỉ có sự công bình được kể cho, còn có sự công bình được ban cho nữa. Chúng ta phải sinh bông trái trong đời này, chúng ta phải hầu việc theo cách mới này, không phải theo cách cũ của văn tự, nhưng theo cách mới của Thánh Linh. Tiếp theo, tôi cần phải trình bày điều này, bởi vì đây là một câu hỏi tất yếu sẽ nảy sinh tại điểm này rằng, tại sao lại cần thiết để con Đức Chúa Trời phải trở nên một buổi lễ chuộc tội, hầu cho chúng ta có thể hầu việc Đức Chúa Trời trong cách mới của Thánh Linh và kết quả cho Ngài? Câu trả lời là, trước khi chúng ta có thể sống theo cách mới này và kết quả cho Đức Chúa Trời, chúng ta phải được giải cứu khỏi luật pháp. Chúng ta không thể kết quả cho Đức Chúa Trời trong khi chúng ta ở dưới luật pháp. Trước hết chúng ta phải được giải cứu khỏi luật pháp. Và đó chính xác là điều được nói trong câu 2. Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa cứu thế Giê-xu buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Và câu 3 và 4 chỉ là một sự giải thích cho câu nói đó trong câu 2. Vì vậy, giờ đây vị sứ đồ tiếp tục chỉ ra lý do tại sao chúng ta cần phải được giải cứu khỏi luật pháp, và điều đó thực sự được thực hiện như thế nào qua Chúa cứu thế Giê-xu được dâng làm của lễ chuộc tội, và tội lỗi bị đoán phạt theo cách đó trong xác thịt của Ngài. Hãy nhìn vào vấn đề theo cách của câu hỏi sau đây. Làm thế nào mà sự chết của Chúa cứu thế, đấng đã gánh lấy tội lỗi của chúng ta, trở nên của lễ chuộc tội, và là chiên con của Đức Chúa Trời, lại khiến cho sự công bình mà luật pháp đòi hỏi được ứng nghiệm trong chúng ta? Về bản chất, tất cả chúng ta đều ở dưới quyền lực và sự cai trị của tội lỗi. Tôi không cần phải chứng minh điều này thêm nữa, vì điều đó đã được trình bày rõ ràng trong toàn bộ chương 5 và 7. Vậy làm thế nào chúng ta có thể được giải cứu khỏi tội lỗi? Rõ ràng, theo lời dạy đó, điều trước tiên phải làm là lấy đi sức mạnh của tội lỗi. Bởi vì chính luật pháp là sức mạnh của tội lỗi. Vì vậy, nếu tôi muốn được giải cứu khỏi quyền lực của tội lỗi, tôi phải tìm ra điều gì có thể tước bỏ quyền lực đó khỏi tội lỗi. Nan đề của tôi là, làm sao tôi có thể thoát khỏi luật pháp, điều đã ban cho tội lỗi sức mạnh? Chỉ có một giải pháp cho nan đề này, và đó là giải pháp Đức Chúa Trời đã định, sự chết của con Ngài vì cớ tội lỗi chúng ta. Như lời Kinh Thánh chép, Chúa cứu thế là sự cuối cùng của luật pháp, đặng xưng mọi kẻ tin là công bình. Sách Roma chương 10 câu 4, Ngài làm điều này như thế nào? Chúa cứu thế đã thỏa mãn đầy đủ những đòi hỏi của luật pháp, cả trong việc tuân giữ các giới luật của luật pháp, lẫn trong việc gánh chịu hình phạt mà luật pháp đã tuyên bố, và đòi hỏi phải được thực thi đối với tội lỗi và tội nhân. Và vì mọi điều này đã xảy ra trong và qua Chúa cứu thế, nên luật pháp không thể đòi hỏi gì hơn với chúng ta là những người ở trong Chúa cứu thế. Do đó, chúng ta có thể nói như vị sứ đồ rằng, chúng ta đã chết đối với luật pháp. Chúa cứu thế đã làm trọn mọi sự đòi hỏi của luật pháp cho chúng ta. Ngài là sự cuối cùng của luật pháp. Vì vậy, luật pháp không thể nói gì với tôi. Và đối với người tin Chúa, luật pháp là bất lực. Nhưng, thêm nữa, vì luật pháp là sức mạnh của tội lỗi, nên khi luật pháp bị loại bỏ, tội lỗi không còn quyền lực nữa. Vì lẽ đó, vị sứ đồ không ngần ngại nói, như chúng ta đã thấy trong chương 6 câu 2, chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Ông nói, chúng ta đã chết đối với luật pháp, và chúng ta đã chết đối với tội lỗi. Kết quả là chúng ta được đem ra khỏi sự cai trị và quyền lực của tội lỗi. Một lần nữa, điều đó nằm trong chương 5 câu 21. Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa cứu thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Nó hoạt động theo cách này, tội lỗi kết án con người thông qua luật pháp, nhưng bởi sự chết của Chúa cứu thế, chính nó đã bị kết án. Đó là điều đầu tiên. Nhưng còn hơn thế nữa, vì chính luật pháp đã làm trầm trọng thêm và kích động tội lỗi trong tôi, nên khi luật pháp bị cất đi, cũng như bởi sự chết của Chúa cứu thế, thì tội lỗi cũng bị cất đi. Điều đang tác động trong tôi để làm trầm trọng thêm và kích động những chuyển động của tội lỗi trong thân thể tôi đã biến mất. Tôi đã chết đối với nó không còn là một sức mạnh đối với tôi nữa. Chúng ta được giải phóng khỏi sự cai trị chuyên chế này của tội lỗi, không chỉ nói chung, mà còn trong ý nghĩa rất thực tiễn này. Rồi đến bước thứ ba, và theo một cách nào đó, là bước kỳ diệu nhất trong tất cả. Địa vị của tôi là một cơ đốc nhân không chỉ là tôi không còn bị lên án nữa, cũng không phải là thêm vào sự gia tăng của tội lỗi mà luật pháp tạo ra trong tôi, đã bị cất đi. Một điều gì đó còn kỳ diệu hơn nữa đã xảy ra, một điều gì đó tích cực. Vị sứ đồ đã đề cập đến điều này trước hết trong chương 5, nhưng rất rõ ràng trong chương 7 câu 4. Trong đó ông nói rằng, chúng ta đã kết hôn với Chúa cứu thế. Trong chương 8 này, ông nói lại điều đó trong câu 1 bằng cách nói rằng, chúng ta ở trong Đức Chúa cứu thế Giê-xu, trong câu 2 bằng cách đề cập đến luật pháp của Thánh Linh sự sống trong Đức Chúa cứu thế Giê-xu. Vị trí của chúng ta trong Chúa cứu thế không chỉ tiêu cực, nó còn tích cực nữa. Giờ đây tôi được kết hiệp một cách tích cực với Chúa cứu thế. Ngài là đầu và tôi là một phần của thân thể Ngài, quyền năng và sự sống của Ngài ở trong tôi, và Ngài đã đặt Thánh Linh Ngài trong tôi. Nhưng bạn không thể kết hiệp với Chúa cứu thế khi bạn vẫn còn kết hiệp với luật pháp và với Adam. Việc đầu tiên phải làm trước khi tôi có thể kết hôn với Chúa cứu thế là tôi phải chấm dứt việc kết hôn với luật pháp. Đó là lý lẽ ở đầu chương 7. Vì vậy, vị sứ đồ phải đem sự chết của Chúa cứu thế trở lại. Ông phải nói rằng Chúa cứu thế được sai đến, lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi, như một của lễ chuộc tội, hầu cho tội lỗi bị đoán phạt trong xác thịt. Vì nếu điều đó không xảy ra thì luật pháp vẫn còn đó, và trong khi luật pháp còn đó thì tôi không thể kết hiệp với Chúa cứu thế. Nhưng luật pháp đã bị loại bỏ, Chúa cứu thế đã làm chọn luật pháp bằng mọi cách. Tôi được tự do kết hôn với người khác. Tôi đã kết hôn với Ngài. Quyền năng của Ngài giờ đây ở trong tôi để giải cứu tôi và giúp cho sự công bình của luật pháp được chọn trong tôi. Đó là lý lẽ. Đó là điều Phao-lô đang nói. Sự sống và quyền năng của Chúa cứu thế, sự cai trị của ân điển giờ đây ở trong chúng ta là những cơ đốc nhân và hoạt động tích cực trong chúng ta. Như vậy tôi mới có thể kết quả cho Đức Chúa Trời, phục vụ theo một cách mới của Thánh Linh, chớ không phải trong cách cũ của văn tự. Như vậy sự công bình của luật pháp được làm trọn trong tôi. Chúng ta không dừng lại ở sự xưng công bình, chúng ta đi xa hơn. Thời điểm cơ đốc nhân được ở trong Chúa cứu thế, sự nên thánh đã bắt đầu. Bạn không thể được xưng công bình mà không được đặt trong Chúa cứu thế, và giây phút bạn ở trong Ngài, sự nên thánh đã bắt đầu trong bạn rồi. Hãy để tôi trích dẫn một vài trong số đó. Một lần nữa hãy nhìn vào sách Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 24, Đấng đã gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình. Trong những phần đầu của chương đó, Phi-e-rơ đã nói với những cơ đốc nhân đó cách làm như vậy. Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn. Ông cũng nói cho họ biết cách nhìn các vua, các chủ, và bảo cho họ biết phải làm gì khi họ bị đe dọa và khi họ chịu khổ. Tất cả những điều đó là một phần của sự dạy dỗ về sự nên thánh. Cũng vậy, hãy lấy lời tuyên bố vĩ đại trong sách Tít chương 2 câu 14. Đấng phó chính mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, không phải khi chúng ta chết, nhưng ngay tại đây và bây giờ, nó bắt đầu tại đây và tiếp tục. Và cuối cùng sẽ được trọn vẹn, làm cho sạch, cho Ngài một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Những lời đó không đúng với bất cứ ai và với mọi tội nhân, nhưng chúng đúng với tất cả các cơ đốc nhân, là dân thuộc riêng về Ngài, sốt sắng về các việc lành. Đó là lý do tại sao Chúa cứu thế đã chết, tại sao Ngài phó chính mình vì chúng ta. Phao-lô nói trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 4 câu 3, vì ý muốn Đức Chúa Trời, đấy là khiến anh em bên thánh. Điều này bắt đầu từ giây phút chúng ta ở trong Chúa cứu thế và tiếp tục tiến triển. Sự dạy dỗ này không bao hàm bất kỳ vấn đề nào về sự hoàn hảo trong đời này, rằng nó không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn nên thánh. Điều đó không xảy ra, nhưng nó có nghĩa là tiến trình nên thánh bắt đầu và tiến trình đó sẽ được tiếp tục cho đến khi cuối cùng chúng ta sẽ được nên trọn vẹn trên thiên đàng. Không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, không dấu vết hay tàn tích nào của tội lỗi còn lại, thậm chí trong thân thể chúng ta là thân thể sẽ được vinh hiển. Chờ đợi sự nhận làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta. Vị sứ đồ đang khẳng định rằng ngay khi chúng ta bước vào trong Chúa cứu thế thì tiến trình này bắt đầu. Cơ đốc nhân bắt đầu kết quả trong thế gian này, kết quả cho sự thánh khiết, kết quả cho sự công bình. Phao-lô đã tranh luận về chính điểm này trong chương 6, nơi ông thúc giục chúng ta dâng các chi thể của mình làm tôi tớ cho sự công bình, cho sự thánh khiết. Vì vậy, sự nên thánh của chúng ta là một tiến trình diễn ra dần dần. Vậy đối tượng mà Đức Chúa Trời nhắm đến khi sai con Ngài vào thế gian, lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi và vì cớ tội lỗi, để lên án tội lỗi trong xác thịt là gì? Ông đã nói với chúng ta trong chương 6, câu 6, vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài. Tại sao? Hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, để chúng ta không phục dưới tội lỗi. Nói cách khác, hầu cho sự công bình của luật pháp được chọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo thánh linh. Luật pháp đã bị đặt qua một bên, hoặc chúng ta đã chết đối với nó, và bị phân rẽ khỏi nó, như vậy tội lỗi không còn quyền cai trị chúng ta nữa. Mặc dù nó vẫn còn có thể ảnh hưởng, còn có thể làm phiền chúng ta trong thân thể, nhưng nó không còn là chủ của chúng ta nữa. Chúng ta không còn ở dưới sự cai trị của nó nữa, vì chúng ta đang ở trong vương quốc mới này. Chúng ta được kết hiệp với Chúa cứu thế và quyền năng của Ngài ở trong chúng ta. Quý thính giả thân mến, tuần tới, trong cụm từ kế tiếp, sứ đồ Phao-lô sẽ tiếp tục trình bày một cách thuyết phục hơn nữa những điều chúng ta vừa suy ngẫm, và chính điều đó sẽ mở ra lời giải thích sâu sắc hơn trong những câu tiếp theo. Tuy nhiên, điều cốt lõi mà chúng ta phải nắm lấy, và chúng ta cảm tạ Chúa vì điều ấy, đó là luật pháp không bao giờ có thể cứu chúng ta. Luật pháp không hề thất bại vì chính nó, nhưng vì con người tội lỗi chúng ta vốn yếu đuối và bất lực trước sự thánh khiết mà luật pháp đòi hỏi. Chúng ta cần được giải cứu, không chỉ khỏi hậu quả của tội lỗi, mà khỏi cả luật pháp của tội lỗi và sự chết vốn cai trị trong xác thịt chúng ta. Và chỉ có một con đường duy nhất, con Đức Chúa Trời đã rời khỏi vinh quang thiên thượng, đến thế gian trong hình thể xác thịt giống như xác thịt tội lỗi, để sống giữa chúng ta. Ngài đã dâng thân thể mình làm của lễ chuộc tội, mang lấy tội lỗi chúng ta trên chính thân Ngài và chịu hình phạt mà lẽ ra chúng ta phải chịu. Ngài đã bị đánh đập, bị nộp vì tội lỗi chúng ta bởi chính cha Ngài, để tội lỗi có thể bị đoán phạt trong thân thể Ngài, chứ không phải trong chúng ta. Điều ấy đã được hoàn tất, và nhờ đó, chúng ta có thể được hiệp một với Ngài, được chia sẻ quyền năng của sự sống Ngài, và được Đức Thánh Linh ngự trong lòng. Chính nhờ Thánh Linh ấy, chúng ta có thể bắt đầu sống một đời sống mới, và sự công bình mà luật pháp đòi hỏi bắt đầu được ứng nghiệm trong chúng ta, không bởi sức riêng, mà bởi ân điển và quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy cùng ngợi khen Chúa vì tin lành vinh hiển này. Nguyện xin Đức Thánh Linh tiếp tục dẫn dắt chúng ta trong các bài học tiếp theo. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi bài 23 vào tuần sau.